Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa trong thư thứ nhất Corinto và chúng ta sẽ cùng nhau học từ đoạn 7 câu 1 đến câu 16 với cái tựa đề là Nguyên tắc chung về hôn nhân. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Corinto nhất đoạn 7 câu 1 đến câu 16. Về các điều mà các anh chị em đã viết cho tôi, thì đàn ông không đụng chạm về tình dục với đàn bà là tốt. Nhưng để tránh sự tà dâm, thì mỗi người đàn ông hãy có vợ cho mình, và mỗi người đàn bà hãy có chồng cho mình. Chồng hãy làm hết bổn phận về tình dục đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thể xác của mình, mà là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thể xác của mình, mà là vợ. Các anh chị em đừng từ chối nhau sự quan hệ tình dục, trừ khi cùng bằng lòng dành một thời gian để các anh chị em chuyên việc kiêng ăn và cầu nguyện, rồi trở lại cùng nhau, để Satan không cám dỗ các anh chị em vì sự thiếu kiềm chế của các anh chị em. Nhưng tôi nói điều này theo sự được phép làm, chứ không phải theo điều răn. Vì tôi muốn mọi người đều được giống như tôi, nhưng mỗi người có ân tứ riêng bởi Thiên Chúa. Thực tế người thì thế này, người thì thế khác. Vậy tôi nói với những người chưa kết hôn và những người quá bùa rằng, nếu cứ ở vậy như tôi thì tốt cho họ. Nhưng nếu họ chẳng tự kiềm chế được thì họ hãy kết hôn, vì thà kết hôn còn hơn là bị thiêu đốt bởi tình dục. Về những người đã kết hôn thì tôi, nhưng chẳng phải tôi mà là Chúa, truyền rằng vợ không nên từ bỏ chồng. Nhưng nếu đã từ bỏ thì hãy cứ ở độc thân hoặc là chịu phục hòa với chồng. Chồng cũng không nên từ bỏ vợ. Về những người khác, chẳng phải Chúa mà là tôi bảo họ rằng nếu người anh em cùng cha nào có vợ không tin Chúa và nàng bằng lòng ở chung với mình thì người ấy không nên từ bỏ nàng. Còn người đàn bà nào có chồng không tin Chúa và anh ta bằng lòng ở chung với mình thì nàng không nên từ bỏ anh ta. Bởi vì chồng không tin Chúa được thánh hóa qua vợ, vợ không tin Chúa được thánh hóa qua chồng. Nếu không, con cái của các anh chị em chẳng tinh sạch, nhưng hiện nay chúng là thánh. Nhưng nếu kẻ không tin Chúa bỏ đi, thì hãy để cho kẻ ấy bỏ đi. Người anh em cùng cha hay là người chị em cùng cha chẳng bị sự ràng buộc gì trong trường hợp đó. Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta trong sự bình an. Hỡi người làm vợ, biết đâu người sẽ cứu được chồng. Hỡi người làm chồng, biết đâu người sẽ cứu được vợ. Kính thưa Hội Thánh, ngay từ buổi đầu sáng thế thì hôn nhân đã là một định chế do chính Đức Chúa Trời lập ra để phát triển dòng dõi của loài người. Và hôn nhân là cái sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Qua hôn nhân, người nữ giúp người nam trong việc quản trị đất cùng muôn vật trên đất, và cùng người nam phát triển dòng dõi của loài người, tạo ra một dòng dõi thánh, tức là một dòng dõi ra từ loài người, được biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Như lời của Chúa đã tỏ bày ở trong Malachi đoạn 2, câu 15. Rồi, khoảng 4.000 năm sau đó, chính Đức Chúa Giêsu Christ đã xác định, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 19 từ câu 4 đến câu 6. Ngài đã trả lời, phán với họ, các ngươi chưa đọc rằng, Đấng dựng nên đã dựng nên họ, nam và nữ, vào lúc ban đầu, và phán. Vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha mẹ và sẽ gắn bó với vợ của mình. Cả hai sẽ nên một thịt hay sao? Thế thì họ không còn là hai nữa, nhưng một thịt. Vậy điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp thì loài người chớ phân rẽ. Và như vậy chúng ta cần phải định nghĩa hôn nhân theo Thánh Kinh, chứ không phải theo ý riêng của chúng ta, không phải theo ý của bất cứ một người nào, một tổ chức nào. Và chúng ta cần phải vâng theo các nguyên tắc về hôn nhân do chính Thiên Chúa đặt ra. Các nguyên tắc ấy đã được ghi lại trong Thánh Kinh một cách rõ ràng cho chúng ta. Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô đã dạy cho con dân Chúa các nguyên tắc về hôn nhân. Ở trong bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau học cái nguyên tắc chung về hôn nhân như đã được ghi lại trong Corinto nhất đoạn 7 từ câu 1 đến câu 16. Trước hết chúng ta bắt đầu với câu 1. Về các điều mà các anh chị em đã viết cho tôi, thì đàn ông không đụng chạm về tình dục với đàn bà là tốt. Qua câu này thì chúng ta hiểu rằng hội thánh của Chúa ở tại thành Corinto trước đó đã có viết thư cho Phaolô để nêu lên cái câu hỏi đó là con dân Chúa có nên kết hôn hay không? Chúng ta không rõ nguyên nhân nào đã khiến cho họ nêu lên cái câu hỏi đó. Nhưng qua thư thứ nhất Timôthê đoạn 4 từ câu 1 đến câu 3 thì chúng ta hiểu rằng rất có thể đã có giáo sư giả xâm nhập hội thánh tại Corinto vào cái thời điểm đó và rao giảng tà giáo làm cho họ bị hoang mang. Và trong cái sự rao giảng tà giáo đó thì đã có lời dạy rằng con dân Chúa không được kết hôn. Timôthê nhất đoạn 4 câu 1 đến câu 3 chép rằng: Nhưng đấng thần linh phán tỏ tường rằng trong những thời buổi sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ. Chúng nói những lời nói dối trong sự giả hình, làm cho lương tâm của chúng chai lì. Chúng cấm cưới gả, kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai tin và biết lẽ thật, nhận lấy với lời cảm tạ. Động từ đụng chạm được dùng ở trong câu này, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa đen là sờ chạm, còn nghĩa bóng là quan hệ tình dục với. Cái sự quan hệ tình dục giữa một người đàn ông với vợ là hợp pháp, nhưng cái sự quan hệ tình dục giữa một người đàn ông độc thân với một người đàn bà là không tốt, vì như vậy là tà dâm. Câu trả lời trên đây của Phaolô dành cho những người đàn ông độc thân là không nên phạm tà dâm với đàn bà. Nói cách khác, không nên có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Chính vì thế mà Phaolô đã viết tiếp lời khuyên ở trong câu thứ nhì. Nhưng để tránh sự tà dâm thì mỗi người đàn ông hãy có vợ cho mình và mỗi người đàn bà hãy có chồng cho mình. Bản năng tính dục là điều mà Đức Chúa Trời ban cho loài người và các loài sinh vật khác để giúp cho cái việc sinh sản lưu truyền dòng giống. Bản năng tính dục khiến cho chúng ta có nhu cầu tình dục, tức là muốn và cần được quan hệ tình dục. Nhưng cái sự quan hệ tình dục của loài người phải ở trong luật pháp của Đức Chúa Trời, nếu không thì sẽ là phạm tà dâm. Tà dâm là bất cứ sự ham muốn tình dục hay là hoạt động tình dục nào không nằm trong cái quan hệ vợ chồng giữa một người nam và một người nữ. Chính vì thế mà con dân Chúa nên kết hôn. Câu thứ ba, chồng hãy làm hết bổn phận về tình dục đối với vợ và vợ đối với chồng cũng vậy. Bổn phận đầu tiên và quan trọng nhất của vợ chồng đối với nhau là phải làm tròn bổn phận về tình dục. Chồng phải hết sức đáp ứng nhu cầu quan hệ tình dục của vợ và vợ cũng phải hết sức đáp ứng cái nhu cầu tình dục của chồng. Nhưng phải giữ cho sự quan hệ tình dục luôn thánh khiết như lời Chúa dạy trong Hebrew đoạn 13 câu 4. Và để biết thêm chi tiết về cái sự quan hệ tình dục giữa vợ chồng theo ý Chúa, thì xin quý ông bà anh chị em đọc và nghe lại các bài giảng chú giải Nhã Ca, cũng như bài giảng chú giải Hebrew đoạn 13 từ câu 1 đến câu 6. Các bài này đã được chúng tôi cho đăng ở trên tìm hiểu thánhkinh.com. Câu 4. Vợ không có quyền tự chủ về thể xác của mình mà là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thể xác của mình mà là vợ. Câu 5. Các anh chị em đừng từ chối nhau sự quan hệ tình dục, trừ khi cùng bằng lòng dành một thời gian để các anh chị em chuyên việc kiêng ăn và cầu nguyện, rồi trở lại cùng nhau, để Satan không cám dỗ các anh chị em vì sự thiếu kiềm chế của các anh chị em. Vì vợ chồng đã trở nên một thịt nên thể xác của vợ là của chồng và ngược lại. Chính vì thế mà cả vợ lẫn chồng không được phép ngoại tình, không được phép có sự tiếp xúc thân mật về thể xác với người khác. Chính vì thế mà vợ chồng không được phép từ chối nhau sự quan hệ tình dục, trừ khi vì hoàn cảnh đau ốm, tình trạng sức khỏe không cho phép, hoặc vì cả vợ lẫn chồng cùng đồng ý dành ra một thời gian để chuyên việc kiêng ăn và cầu nguyện. Trong thực tế thì có nhiều phụ nữ bị cái chứng gọi là khô âm đạo, khiến cho bị đau rát nơi âm đạo khi quan hệ tình dục, cho nên họ đã không tha thiết đáp ứng nhu cầu tình dục của chồng. Theo một thống kê y tế thì có khoảng 58% phụ nữ trong mọi lứa tuổi đã phải dùng đến cái chất bôi trơn trong khi quan hệ tình dục để giúp cho cái sự quan hệ tình dục được thoải mái. Chất bôi trơn thì có thể mua nơi các nhà thuốc Tây, nhưng dầu dừa nguyên chất là cái chất bôi trơn thiên nhiên có dược tính hữu hiệu nhất. Dầu dừa nguyên chất có tính khử trùng, bảo vệ da, chống nắng, giúp giảm thiểu các chứng khô, ngứa, rát và nấm ở nơi âm đạo, hoặc là các chứng khô môi và khô nấm vú mà không có phản ứng phụ. Cho nên, nếu quý ông bà anh chị em là những người gặp phải những cái trường hợp như thế này thì có thể dùng dầu dừa. Theo Thánh Kinh thì vợ chồng nên kiêng quan hệ tình dục 7 ngày kể từ ngày người vợ có kinh nguyệt. Đó là Lê Vi Ký đoạn 15 câu 19 dạy như vậy. Còn nếu vợ sinh con trai thì nên kiêng quan hệ tình dục 40 ngày kể từ ngày sinh. Nếu vợ sinh con gái thì nên kiêng quan hệ tình dục 80 ngày kể từ ngày sinh. Điều đó được chép trong Lê Vi Ký đoạn 12 từ câu 2 đến câu 5. Lý do vợ chồng nên kiêng quan hệ tình dục khi vợ có kinh nguyệt hoặc là sinh con thì không có được nói rõ trong Thánh Kinh. Nhưng chúng ta có thể hiểu rằng đó là vì liên quan đến tình trạng sức khỏe của người vợ trong thời kỳ có kinh nguyệt hoặc là sau khi sinh con. Và rất có thể là cái sự có thai và sinh con gái khiến cho cơ thể của người vợ cần nhiều thời gian để phục hồi hơn là cái sự có thai và sinh con trai. Chữ ô uế được dùng ở trong các trường hợp này không có nghĩa là người đàn bà có tội vì có kinh nguyệt hay là vì sinh con, mà chỉ có nghĩa là thân thể của người ấy không được khỏe mạnh. Một thân thể xác thịt không khỏe mạnh thì bị xem là có tỳ, có vết và chỉ được xem là tinh sạch trở lại sau khi đã được bình phục. Ngoài những trường hợp nêu trên, vợ chồng nên sốt sắng đáp ứng nhu cầu tình dục của nhau để không bị ma quỷ cám dỗ phạm tội tà dâm. Câu 6. Nhưng tôi nói điều này theo sự được phép làm, chứ không phải theo điều răn. Điều này tức là lời khuyên về việc vợ chồng có thể tạm kiêng quan hệ tình dục để chuyên về việc kiêng ăn và cầu nguyện. Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô đã nói rõ vợ chồng có thể cùng nhau đồng ý kiêng cái quan hệ tình dục để chuyên việc kiêng ăn và cầu nguyện, nhưng đó không phải là mệnh lệnh của Chúa. Vì thế không ai có thể viện cớ mình cần thời gian biệt riêng với Chúa mà từ chối quan hệ tình dục với chồng hay vợ. Qua lời dạy này của Chúa thì chúng ta thấy rằng Chúa đặt nặng vấn đề quan hệ tình dục giữa vợ chồng hơn là cái hình thức kiêng ăn và cầu nguyện trong sự thờ phượng Chúa. Bởi vì khi vợ chồng chân thành yêu nhau và làm tròn bổn phận đối với nhau thì cũng là sự thể hiện lòng tin kính Chúa và là một hình thức thờ phượng Chúa. Câu thứ 7. Vì tôi muốn mọi người đều được giống như tôi, nhưng mỗi người có ân tứ riêng bởi Thiên Chúa. Thực tế, người thì thế này, người thì thế khác. Phaolô muốn cho mọi người sống độc thân, không vướng bận, bổn phận và trách nhiệm làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, để có thể chuyên tâm hầu việc Chúa như ông. Tuy nhiên, ông cũng hiểu rằng mỗi người được Chúa gọi vào những việc làm khác nhau và được Chúa ban cho các ân tứ riêng để hoàn thành cái sự Chúa kêu gọi người ấy. Lời Chúa đã gọi mỗi con dân Chúa là một chi thể trong thân thể của Chúa, mà Ngài là đầu. Mỗi chi thể có những chức năng khác nhau và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành mệnh lệnh được đầu ban ra nhằm phục vụ toàn thân thể. Chúng ta có thể hiểu rằng Đức Thánh Linh cho phép Phaolô chia sẻ sự cảm nhận của ông với hội thánh và cái sự cảm nhận của ông được Chúa dùng để khuyên dạy hội thánh. Câu 8. Vậy tôi nói với những người chưa kết hôn và những người quá bộ rằng nếu cứ ở vậy như tôi thì tốt cho họ. Câu 9. Nhưng nếu họ chẳng tự kiềm chế được thì họ hãy kết hôn, vì thà kết hôn còn hơn là bị thiêu đốt bởi tình dục. Người chưa kết hôn là người chưa bao giờ có vợ hoặc có chồng. Người quá bộ là người mà chồng hay là vợ của người ấy đã qua đời. Cứ ở vậy như tôi có nghĩa là cứ sống độc thân như Phaolô, không kết hôn hoặc là không tái kết hôn. Tự kiềm chế được dùng ở trong câu này có nghĩa là tự giữ cho mình không phạm vào sự tà dâm. Bị thiêu đốt bởi tình dục là nói đến cái sự mong muốn được thỏa mãn quan hệ tình dục, thôi thúc một cách mãnh liệt ở trong thân thể khiến cho khó có thể không phạm tà dâm. Chúng ta cần ghi nhớ rằng, thứ nhất, Bản năng tính dục là do Chúa ban cho loài người. Bản năng tính dục khiến cho chúng ta mong muốn được thỏa mãn nhu cầu quan hệ tình dục. Vì thế, muốn thỏa mãn quan hệ tình dục không phải là tội lỗi, trừ khi chúng ta ham muốn thỏa mãn tình dục với người không phải là vợ hay chồng của mình. Thứ nhì, cách thức thông thường để tránh phạm tà dâm là kết hôn. Và thứ ba, nếu có ai muốn sống độc thân để tự do, chuyên tâm, hầu vì Chúa, thì người ấy phải có ơn Chúa ban cho, để có thể sống độc thân mà không phạm tà dâm. Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã phán dạy rằng, việc sống độc thân không phải muốn mà được, nhưng phải bởi sự ban cho của Chúa. Và lời phán của Chúa được ghi chép lại trong Ma-thơ đoạn 19, câu 11 và câu 12. Vì thế, nếu một người dù thật lòng muốn sống độc thân để chuyên tâm hầu vì Chúa, nhưng nếu người ấy không có khả năng tự kiềm chế để không phạm tà dâm, thì người ấy nên kết hôn hoặc tái hôn. Mặc dù trong Thánh Kinh có ghi lại trường hợp hai người kết hôn vì phải lòng nhau, nhưng Thánh Kinh chỉ nói đến việc phải kết hôn để không phạm tà dâm, chứ Thánh Kinh không có nói đến việc chỉ nên kết hôn khi hai bên cùng phải lòng nhau. Trong thực tế, hôn nhân thường dẫn đến tình yêu. Là con dân Chúa, trước hết chúng ta đã có thể yêu nhau hơn chính bản thân, nên việc kết hôn giữa con dân Chúa không nhất thiết phải có tình yêu nam nữ với nhau trước. Câu 10. Về những người đã kết hôn, thì tôi, nhưng chẳng phải tôi, mà là Chúa truyền rằng vợ không nên từ bỏ chồng. Câu 11. Nhưng nếu đã từ bỏ, thì hãy cứ ở độc thân hoặc là chịu phục hòa với chồng. Chồng cũng không nên từ bỏ vợ. Sứ đồ Phaolô đã nhận biết rằng con dân Chúa không nên ly dị, và ông viết lời khuyên con dân Chúa ở tại Côrintô. Nhưng khi lời khuyên vừa được viết ra thì ông cũng nhận biết rằng đó chính là mệnh lệnh của Chúa, chứ không phải chỉ là ý kiến riêng của ông mà thôi. Vợ không nên từ bỏ chồng và chồng cũng không nên từ bỏ vợ là mệnh lệnh Chúa truyền cho con dân của Ngài, ngoại trừ hai trường hợp đặc biệt. Trường hợp thứ nhất là chồng hay vợ phạm tội ngoại tình, như đã chép trong Ma-thơ đoạn 19 câu 9. Trường hợp thứ nhì, chồng hay vợ không tin Chúa, như đã chép trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 từ câu 14 đến câu 18 mà chúng ta sẽ học tiếp sau đây. Nhưng nếu chồng hay vợ không tin Chúa bằng lòng sống chung, không bắt bớ đức tin của mình, thì mình có thể không ly dị, như Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 12 đến câu 16 đã dạy. Con dân Chúa nếu phải ly dị thì nên sống độc thân hoặc là phục hòa với chồng hay vợ nếu chồng hay vợ đã ăn năn, nhất là khi có con cái chưa đến tuổi trưởng thành. Con dân Chúa phải đặt cái quyền lợi và cái sự cứu rỗi của con cái còn bé của mình lên trước mọi sự, chỉ sao Chúa mà thôi. Những trẻ thơ cần có ít nhất là một người cha hay là một người mẹ tin Chúa ở bên cạnh. Con cái là cơ nghiệp Chúa ban, cho nên con dân Chúa có bổn phận và trách nhiệm lớn trước Chúa về con cái, cho đến khi chúng đến tuổi trưởng thành là tuổi 20. Đối với con dân của Chúa là những người đàn ông làm chủ của một gia đình, tức là những người có vợ có con, thì cái điều ưu tiên trước hết sau cái sự hết sức sống cho Chúa, thì cái bổn phận và cái trách nhiệm đầu tiên sau cái bổn phận và trách nhiệm đối với Chúa của người đàn ông, đó là phải đáp ứng lại cái sự mong ước của con của mình nếu cái sự mong ước đó không nghịch lại lời Chúa. Rồi cái ưu tiên kế tiếp là đáp ứng lại cái sự mong ước của vợ của mình nếu cái sự mong ước đó không nghịch lại lời của Chúa. Sau cùng mới đến cái sự làm thành những cái ý muốn của mình là những ý muốn không nghịch lại lời của Chúa. Phải đặt con trước, rồi đến vợ, rồi mới đến mình. Đó là cái thứ tự ưu tiên về cái sự cư xử ở trong gia đình của một người đàn ông là con dân của Chúa. Bởi vì Chúa đã dạy chúng ta phải yêu anh chị em cùng cha của mình hơn chính bản thân của mình. Và không có tình yêu nào lớn hơn là hy sinh sự sống của mình vì những người thân yêu của mình, vì bạn bè của mình, tức là những người ở trong Chúa, chứ không phải là một cái người bạn bè mà không cùng đức tin với mình. Và như vậy chúng ta phải đặt cái ưu tiên đáp ứng lại những cái sự mong ước, những cái nhu cầu, những cái ước muốn của con cái, của vợ trước cái sự mong muốn, khao khát, nhu cầu của mình. Người chồng hay vợ phạm ngoại tình, nếu thật lòng ăn năn thì đáng được tiếp nhận trở lại. Còn người chồng hay vợ không tin Chúa, nếu sau đó thật lòng tin Chúa thì cũng đáng được tiếp nhận trở lại. Nếu có ai không muốn tiếp nhận người chồng hay người vợ đã ăn năn, hoặc là người chồng hay người vợ đã tin Chúa, thì người ấy phạm vào cái tội không tha thứ cho người mà Chúa đã tha thứ và tiếp nhận vào hội thánh của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ cư xử với người ấy như cách mà người ấy cư xử với người chồng hay người vợ của mình. Và người ấy cần phải suy ngẫm Ma-thi-ơ đoạn 18 từ câu 21 đến câu 35. Câu 12. Về những người khác chẳng phải Chúa mà là tôi bảo họ rằng, nếu người anh em cùng cha nào có vợ không tin Chúa và nàng bằng lòng ở chung với mình thì người ấy không nên từ bỏ nàng. Câu 13. Còn người đàn bà nào có chồng không tin Chúa và anh ta bằng lòng ở chung với mình thì nàng không nên từ bỏ anh ta. Mặc dù mệnh lệnh của Chúa trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 14 đến câu 18 truyền cho con dân Chúa không mang ách chung với kẻ chẳng tin, nhưng trong trường hợp hai người kết hôn với nhau từ khi cả hai không tin Chúa, rồi về sau thì một trong hai người tin Chúa, thì Chúa có ngoại lệ. Đó là nếu người chồng hay người vợ không tin Chúa, bằng lòng ở chung với mình, thì con dân Chúa có quyền tiếp tục sống chung với người chồng hay người vợ không tin Chúa ấy. Nhưng mà chúng ta chú ý như thế này, đây là cái sự gợi ý của một trưởng lão trong hội thánh là sứ đồ Phao-lô. Vì ông nhận thấy đây là cái điều tốt đẹp cho cái gia đình ấy, chứ đây không phải là điều răn, đây không phải là mệnh lệnh của Chúa. Chúa không bắt buộc chúng ta phải tiếp tục sống chung với một người chồng hay một người vợ không tin Chúa. Nhưng qua trưởng lão của Chúa là sứ đồ Phao-lô, Chúa cho chúng ta có cái quyền lựa chọn. Bằng lòng ở chung với mình, ở đây có nghĩa là chấp nhận đức tin của mình, không bắt bớ đức tin của mình, đồng ý cho mình hành xử theo đức tin của mình. Nếu người chồng hay người vợ không tin Chúa vẫn muốn ở chung với mình mà lại không chấp nhận đức tin của mình, ngăn cản mình sống theo đức tin, thì đó không phải là bằng lòng. Động từ bằng lòng được dùng trong câu 12 và câu 13. Ở đây, trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là thỏa lòng về nhau, chấp nhận nhau, đồng ý về nhau. Nếu chồng hay vợ không tin Chúa bắt bớ đức tin của mình, nhất là xúc phạm danh Chúa, thì con dân Chúa nên sớm ly dị hoặc ly thân để có thể sống bình an mà thờ phượng Chúa. Câu 14. Bởi vì chồng không tin Chúa được thánh hóa qua vợ, vợ không tin Chúa được thánh hóa qua chồng. Nếu không, con cái của các anh chị em chẳng tinh sạch, nhưng hiện nay chúng là thánh. Động từ được thánh hóa dùng trong câu này không có nghĩa là người chồng hay người vợ không tin Chúa được cứu rỗi, được tái sinh trở thành môn đồ của Đấng Christ, mà chỉ có nghĩa là được Đức Chúa Trời chấp nhận, cho phép tiếp tục sống chung với con dân Chúa. Tương tự như vậy là con cái của họ. Là vì sự cứu rỗi, sự tái sinh chỉ có thể xảy ra khi một người tự mình thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Động từ được thánh hóa được dùng trong trường hợp này với cái nghĩa là được biệt riêng. Nói cách khác, Đức Chúa Trời biệt riêng người chồng hay người vợ không tin Chúa cùng với các đứa con của người ấy cho người chồng, người cha hoặc người vợ, người mẹ tin Chúa. Nhờ đó, những người không tin Chúa nhưng có sự ràng buộc gia đình với người tin Chúa có thể chung hưởng các ân phước Chúa ban cho người tin Chúa và có nhiều cơ hội học biết về Chúa và sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng để được cứu rỗi, mỗi một người phải tự mình quyết định ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ở trong các giáo hội mang danh Chúa, xưa nay thường lưu truyền một câu nói bẻ cong lời Chúa, nhất là các giáo hội ở tại Việt Nam. Đó là câu, một người tin Chúa, cả nhà được cứu. Thật ra câu này không có trong Thánh Kinh. Lời của Chúa được ghi lại một cách rõ ràng ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 31 là: hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Lời ấy có nghĩa là nếu ngươi và cả nhà ngươi tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi đều sẽ được cứu rỗi. Và đây là lời của sứ đồ Phao-lô cùng với Si-la đáp lại câu hỏi của viên cai ngục tại thành Philip khi ông ta hỏi rằng tôi phải làm gì để được cứu. Sau đó, Phaolô và Sila đã giảng lời Chúa cho viên quan cai ngục, và cả gia đình của ông ta, kết quả là viên quan cai ngục và cả gia đình của ông đều tin nhận Chúa và được cứu rỗi, như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 16, câu 34. Câu một người tin Chúa, cả nhà được cứu là một lời nói dối, bẻ cong lời Chúa một cách trắng trợn. Tương tự như câu tin Chúa một lần được cứu vĩnh viễn và câu môn đồ của Đấng Christ không còn bị ràng buộc bởi 10 điều răn của thời Cựu Ước. Ba câu ra từ cái sự giảng dạy tà giáo này đã khiến cho vô số người bị hư mất đời đời trong hỏa ngục vì tin theo chúng mà không thật lòng ăn năn tội, không hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Người thì nghĩ rằng trong gia đình có người tin Chúa thì mình cũng được cứu. Người thì nghĩ rằng mình đã tin Chúa, đã được cứu thì cho dù có trở lại sống trong tội thì cũng không thể nào bị mất đi cái sự cứu rỗi. Người thì nghĩ rằng con dân Chúa thời Tân Ước không cần phải vâng giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Họ là những người đáng thương mà cũng đáng giận. Đáng thương vì họ đã trúng kế của ma quỷ mà bị hư mất đời đời. Đáng giận vì Đức Chúa Trời đã ban cho họ toàn bộ Thánh Kinh để dẫn họ vào trong mọi lẽ thật, mà họ đã không nghiêm túc đọc, suy ngẫm, cẩn thận làm theo để được cứu rỗi, mà lại tin vào những sự giảng dạy tà giáo của các tổ chức tôn giáo. Chúng ta cần ghi nhớ điều này. Mọi sự thành lập những giáo hội, giáo phái mang danh Chúa đều là nghịch lại lời Chúa, như đã ghi chép rõ ràng trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3, từ câu 3 đến câu 15. Vì thế, mỗi một giáo hội, giáo phái mang danh Chúa được lập ra đều là do Satan xúi dục. Đó là những thứ cỏ lùn được Satan gieo vào trong thế gian. Vì thế, đương nhiên, mỗi một giáo hội và giáo phái mang danh Chúa đều rao giảng các tà giáo ra từ Satan. Đức Chúa Trời vẫn hành động trong các tổ chức tôn giáo này để cứu nhiều người. Chúng ta cũng cần ghi nhớ điều này, hội thánh thật của Chúa không phải là số đông mà chỉ là số ít. Chúa gọi hội thánh của Ngài là bầy nhỏ, như đã chép trong Luca đoạn 12 câu 32. Đừng sợ, hỡi bầy nhỏ, vì cha của các ngươi đã bằng lòng ban cho các ngươi vương quốc trời. Đức Chúa Giêsu Christ đã tiên tri trong ngày Chúa đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian, sẽ không có bao nhiêu người thật lòng tin Chúa, và lời ấy đã được chép lại trong Luca đoạn 18 câu 8. Ta nói với các ngươi, Ngài sẽ vội vàng làm sự bên vực họ, nhưng khi con người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng? Tất cả những ai không sống theo lời Chúa đều không thuộc về Chúa, cho dù họ xưng nhận họ là môn đồ của Ngài. Lời của Chúa trong Văn Nhất đoạn 2 câu 4 đến câu 6 đã khẳng định như vậy. Ai nói tôi biết Ngài mà không giữ các điều răn của Ngài là người nói dối. Lẽ thật không ở trong người ấy. Nhưng ai giữ lời Ngài thì tình yêu của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết chúng ta ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì người ấy cũng phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. Bước đi như chính Ngài đã bước đi tức là vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời như chính Đức Chúa Giêsu Christ đã vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó chính là lý do vì sao vào năm 2020 này trong thế gian có thể có đến hơn 2 tỷ 600 triệu người tin Chúa, xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ, mà Chúa lại phán rằng nhưng khi con người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng? Câu 15. Nhưng nếu kẻ không tin Chúa bỏ đi, thì hãy để cho kẻ ấy bỏ đi. Người anh em cùng cha hay là người chị em cùng cha chẳng bị sự ràng buộc gì trong trường hợp đó. Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta trong sự bình an. Động từ bỏ đi được dùng ở đây có nghĩa là ly dị. Nếu người chồng hay người vợ không tin Chúa, muốn ly dị, thì con dân Chúa nên chấp nhận sự ly dị. Không nên vì bất cứ một lý do gì mà níu kéo hay là tìm cách ràng buộc người ấy. Còn dân Chúa cũng không có trách nhiệm gì với người chồng hay người vợ không tin Chúa muốn ly dị. Đừng vì bất cứ một cái lý do gì mà níu kéo người chồng hay người vợ không tin Chúa đã có ý muốn ly dị với mình. Nhất là trong cái trường hợp nghĩ rằng mình cần phải nương cậy vào cái sự tài chính đối với người chồng hay người vợ đó. Bởi vì Chúa là đấng quan phòng chúng ta, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Lẽ nào một người chồng hay một người vợ không tin Chúa mới có thể đem lại cho chúng ta sự an toàn về tài chính? Mà Chúa toàn năng, Cha yêu thương của chúng ta lại không thể làm điều đó. Là bởi vì chúng ta quá yêu người đó. Lẽ nào tình yêu của một người chồng hay một người vợ không tin Chúa lại cao trọng hơn, cần thiết hơn cho chúng ta hơn là tình yêu của đấng yêu thương chúng ta là Thiên Chúa? Cho nên, đừng vì bất cứ một lý do gì để níu kéo một người chồng hay một người vợ không tin Chúa đã có ý muốn đi dị với chúng ta. Một người chồng hay một người vợ không tin Chúa không chấp nhận đức tin của chúng ta. Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta ra khỏi những cái sự đau đớn, sầu thảm, bất an và ban cho chúng ta một đời sống mới, bình an, thỏa lòng, hạnh phúc. Chúng ta hãy hết lòng sống theo lời Chúa, vâng theo từng lời dạy của Thánh Kinh để cứ luôn được bình an, thỏa lòng và hạnh phúc trong mọi cảnh ngộ. Nếu không phải thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ mà chúng ta được bình an, thỏa lòng, hạnh phúc, thì tin lành là không thật, Thiên Chúa là không thật, chúng ta không cần phải tin Chúa nữa. Nhưng nếu khi chúng ta đã thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự cứu rỗi của Chúa và chúng ta đã nhận được cái sự bình an, sự thỏa lòng, sự hạnh phúc ở trong Chúa, thì tin lành là có thật, Chúa là có thật và mọi sự giảng dạy của lời Chúa là chân thật, thì không có gì khôn sáng hơn là hoàn toàn tiếp nhận mọi sự giảng dạy của lời Chúa, hết lòng làm theo, cẩn thận làm theo, để chúng ta được tiếp tục ở lại trong sự bình an, thỏa lòng và hạnh phúc mà Chúa đã ban cho chúng ta, Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta và nó sẽ còn lại với chúng ta cho đến đời đời. Nếu có ai bị chồng hay vợ không tin Chúa, bách hại đức tin mà không chịu ly dị để được bình an, sống đời sống mới, tự do thờ phượng Chúa, thì đó là cái sự chọn lựa của người ấy. Người ấy đã tự chuốc khổ một cách vô ích cho bản thân. Đó không phải là cái sự chịu khổ vì danh Chúa, mà là sự chịu khổ vì ý riêng. Ngày nào người ấy còn chịu khổ theo ý riêng thì người ấy không thể chịu khổ vì danh Chúa. Và tất cả những sự mà người ấy hầu vì Chúa đều chỉ như là những loại gỗ, cỏ khô và rơm rạ. Những việc ấy có thể giúp ích cho thánh phần nào về thuộc thể trong đời này, nhưng giá trị của chúng không còn lại đến đời sau. Câu 16. Hỡi người làm vợ, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng. Hỡi người làm chồng, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ. Mục đích cuối cùng của sự Đức Chúa Trời cho phép người chồng hoặc người vợ không tin Chúa được tiếp tục sống chung với con dân Chúa, nếu người ấy bằng lòng ở chung với con dân Chúa, là vì sự cứu rỗi của người ấy. Con dân Chúa có thể cứu được người chồng hay người vợ không tin Chúa của mình bởi sự rao giảng tin lành qua lời nói và qua nếp sống của mình. Tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Chúa chiếu sáng qua nếp sống của con dân Chúa sẽ khiến cho người chồng hoặc người vợ không tin Chúa nhận biết Chúa và sự cứu rỗi của Ngài. Tuy nhiên, bất cứ khi nào người chồng hay người vợ không tin Chúa trở nên kẻ bắt bớ đức tin, thì con dân Chúa nên lập tức ly dị để có thể tận dụng khoảng thời gian còn lại của đời mình, tự do sống cho Chúa và sống vì Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an, giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Ngài là nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài.
Sáng chiếu soi trong thế gian, Ngài là sức sống mới ban cho thế nhân, cho ai tin được cứu khỏi bên mê danh. xinh đẹp biết bao, hồng ân sáng soi, con kính tôn danh Ngài luôn. Ngài là vua đến muôn muôn đời, Ngài là ánh sáng chiếu soi trong thế gian, Ngài là sức sống mới ban cho thế gian, cho Đấng Christ Giêsu là vua trời. Chúa xinh đẹp biết bao, hồng ân sáng soi, con kính tôn danh Ngài luôn. Ngài là vua đến muôn muôn đời. Sáng chiếu soi trong thế gian, Ngài là sức sống mới ban cho thế nhân, cho ai tin được cứu khỏi bên mê. Danh là Đấng Christ Giêsu là vua trời. Chúa xinh đẹp biết hồng ân sáng soi, con kính tôn danh Ngài luôn. Ngài là vua đến muôn muôn đời.
Ngài là đấng chủ tể duy nhất đáng tôn, vua của các vua và chúa của các chúa.
Sáng chiếu soi trong thế gian, Ngài là sức sống mới ban cho thế nhân, cho ai tin được cứu khỏi bên mê. Danh là Đấng Christ Giêsu là vua trời. Chúa xinh đẹp biết hồng ân sáng soi, con kính tôn danh Ngài luôn. Ngài là vua đến muôn muôn đời.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.